làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa Cứu Thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành Hội Thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Kiếm ngôn Chúa đời đời cùng ai đã
kỳ trước, qua phần kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 14, chúng ta đã thấy Đức Thánh Linh vận hành trong giai đoạn đúc kết hành trình truyền giáo đầu tiên của sứ đồ Phaolô và Barnaba. Qua đó chúng ta thấy rằng công cuộc truyền giáo trong thực tế đầy cam go, những cản trở nỗ lực thi hành đại mệnh lệnh đến từ mọi phía, từ mọi quyền lực của ma quỷ qua những con người ở trong xiềng xích của chúng, làm tay sai cho chúng. Nhưng trở lực cũng đến từ những thành viên trong Do Thái giáo bách hại các sứ đồ vì lòng ganh tị khi thấy toán truyền giáo thu hút được rất đông người nghe, trong đó cũng có nhiều người tin. Đây là những hình thức bách hại đã xảy ra cho Chúa Giê-xu, cũng đã xảy ra cho những sứ đồ đi theo dấu chân Chúa. Chúng ta xem lại công vụ các sứ đồ chương 14 câu 2. Song những người Do Thái không chịu tin thì xui dục và khêu chọc lòng người ngoại nghịch cùng anh em. Và câu 19. Bây giờ, có mấy người Do Thái từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phaolô tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Tuy nhiên, bất chấp bách hại, chúng ta vẫn thấy tác động âm thầm của Đức Thánh Linh qua kết quả của sứ điệp tin lành, cũng như qua đức tin và lòng can đảm trung tín của các sứ đồ, không bỏ qua cơ hội giao giảng tin lành. Lời chứng của các sứ đồ tại hội thánh Antioch trong công vụ các sứ đồ chương 14 câu 27 về chuyến truyền giáo đúc kết công việc Chúa làm trong cả hành trình này. Hai người đến nơi, nhóm họp hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lần bước theo Đức Thánh Linh qua phần kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 15, ghi lại một hội nghị hay còn gọi là công đồng chung đầu tiên của hội thánh tại Jerusalem để giải quyết vấn đề giáo lý nền tảng, đó là Cơ đốc nhân là dân ngoại, có cần giữ lễ cắt bì cũng như tuân giữ các lề luật Do Thái giáo không? Nói cách khác, dân ngoại có cần trước hết trở thành tín hữu Do Thái giáo, rồi sau tin nhận Chúa Giê-xu thì mới được cứu rỗi không? Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 1 đến câu 33 kỹ thuật như sau. Có mấy người từ Giu-đê đến dạy các anh em rằng nếu các ngươi không chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu rỗi. Nhân đó có sự khác ý và tranh luận dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó. Người ta quyết định phái Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Jerusalem đến cùng các sứ đồ và trưởng lão để hỏi về việc này. Vậy sau khi các người ấy được hội thánh đưa đi, họ trải qua Phê-ni-si và Sa-ma-ri thuật lại sự việc người ngoại trở về đạo, khiến cho tất cả anh em rất vui mừng. Vừa tới Jerusalem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp rước, họ thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Nhưng có mấy kẻ thuộc đảng Pha-ri-si đã tin đạo, đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân theo giới luật Môi-se. Các sứ đồ và trưởng lão bèn họp lại để xem xét việc đó. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng, hỡi anh em hãy biết rằng, từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài không phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Cả hội đồng yên lặng, lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ dấu kỳ Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Họ nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng, hỡi anh em hãy nghe tôi. Si-mông có thuật thế nào lần thứ nhất, Đức Chúa Trời đã đoái thương người ngoại để từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài. Điều đó phù hợp với lời các đấng tiên tri vì có chép rằng, rồi đó ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David đã bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng nên, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những việc này có phán như vậy, từ trước vô cùng Ngài đã thông biết những việc đó. Vậy theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời, song khá viết thư, dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật Môi-se vào mọi ngày Sa-bát, trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy. Kế đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh bèn quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phaolô và Barnabas đến thành Antioch, ấy là Jude, cũng gọi là Basaba, và Sila là hai người đứng đầu trong hàng anh em, rồi giao cho hai người bức thư như sau này: các sứ đồ, trưởng lão và anh em gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành Antioch xứ Syria và xứ Cilici. Bởi từng nghe có một vài người trong vòng chúng ta chẳng lãnh mạng lệnh nào nơi chúng ta, tự lấy lời mình khuấy rối và biến loạn lòng các ngươi nữa, nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Barnabas và Phaolô đến nơi các ngươi. Hai người này vốn đã liều thân vì danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Vậy chúng ta đã sai Jude và Sila đến để nói miệng với anh em về việc đó. Ý là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Vậy những người đó đã từ giã hội thánh xuống thành Antioch, nhóm hết thảy anh em lại và trao thơ cho. Người ta đọc thơ, thảy đều vui mừng vì được lời yên ủi. Jude và Sila chính là các tiên tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo và thôi thúc lòng anh em mạnh mẽ. Khỏi ít lâu, anh em chúc các người đó bình an tiễn về cùng những người đã sai đến. Đó là công vụ các sứ đồ chương 15, câu 1 đến câu 33. Như chúng ta đã biết, hội thánh ban đầu đã hình thành trong bối cảnh Do Thái giáo, với những tín hữu đầu tiên tại Jerusalem hầu hết là người Do Thái, và các truyền thống lâu đời trong Do Thái giáo vẫn còn sâu đậm trong nếp suy nghĩ cũng như nếp sống. Vì vậy, để điều chỉnh đức tin cứu rỗi từ nỗ lực tuân giữ giới luật một cách hình thức và các tập tục cựu truyền sang chỗ hoàn toàn dựa vào đức tin nơi Chúa cứu thế, không phải là việc có thể thay đổi nếu không có tác động soi sáng khai mở của Đức Thánh Linh. Truyền thống Do Thái giáo trong tâm trí con người có thể ví như những nhà tù bằng bê tông cốt sắt, không thể phá tung bằng sức mạnh lý luận của con người. Công vụ các sứ đồ chương 15 ghi lại một thực tại lịch sử cho thấy thay đổi một quan niệm tôn giáo trong con người không dễ, mà đòi hỏi phải có một hội nghị, một công đồng để các lãnh tụ hội thánh họp lại trong sự soi dẫn và tể trị của Đức Thánh Linh. Mọi người bàn luận, nghe thuật lại những chứng cứ thực tế về việc giao truyền đạo Chúa. Trong lịch sử giáo hội, đã có nhiều công đồng chỉ dựa vào lý luận và kinh nghiệm của con người, thì dù thấy tưởng như khôn ngoan, nhưng lại đưa đến những tín lý sai lạc mâu thuẫn với những chân lý được minh thị bày tỏ trong Kinh Thánh. Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 1 câu 2 nêu lên một nan đề về điều kiện cứu rỗi như sau. Có mấy người từ Jude đến dạy các anh em rằng, nếu các ngươi không chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu rỗi. Nhân đó, có sự khác ý và tranh luận dữ dội giữa Phaolô và Barnabas với mấy người đó. Người ta quyết định phái Phaolô và Barnabas với mấy người trong bọn kia đi lên thành Jerusalem đến cùng các sứ đồ và trưởng lão để hỏi về việc này. Đó là công vụ các sứ đồ chương 15 câu 1 câu 2. Hiển nhiên, vấn đề rất lớn, rất quan trọng vì liên quan đến sự cứu rỗi là sự sống đời đời của linh hồn, và việc tranh luận giữa một số cá nhân dù gay gắt đến đâu trong trường hợp này không giải quyết được bất đồng. Vì vậy, vấn đề cần được trình lên cho những giới chức ở trung ương tại Jerusalem là nơi có thẩm quyền cao hơn. Những người Do Thái ở Jude nói đến ở đây vốn là những người theo Do Thái giáo nhưng đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và đã sinh hoạt trong hội thánh. Họ tin Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế nhưng không tin vào quyền năng cứu rỗi toàn vẹn qua sự chết hiến tế của Ngài. Họ nghĩ rằng muốn được cứu rỗi, trước hết phải trở thành một người Do Thái theo nghĩa là theo Do Thái giáo và phải tuân giữ mọi giới luật của Do Thái giáo. Đây là quan niệm rất phổ biến của người theo Do Thái giáo, vì hầu như mọi người tin rằng Đức Chúa Trời chỉ cứu tuyển dân, nghĩa là cứu người Do Thái là dòng dõi Abraham, Ngài đã chọn bằng một giao ước bền vững không thay đổi. Vì vậy, đối với người Do Thái, dân ngoại không thể nào được cứu rỗi nếu ở ngoài giao ước của Abraham là tổ phụ. Trở thành một người Do Thái qua lễ cắt bì và giữ theo lề luật Môi-se rồi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, đối với các tín hữu Do Thái, xem ra là con đường chính đáng và hợp lý nhất. Trong khi đó, hai nhà truyền giáo là Phaolô và Barnabas lại hoàn toàn phản bác yếu tố Do Thái trong sự cứu rỗi. vì biết chắc rằng sự cứu rỗi là do ăn năn tội và tin vào cái chết thay thế của Chúa cứu thế cho mình. Đây là vấn đề rất lớn và sứ đồ Phaolô đã viết thư Roma để biện giải vấn đề thần học căn bản này. Trở lại với giáo hội nghị Jerusalem, chúng ta thấy hội thánh Antioch cử phái đoàn lên Jerusalem để xin phân định và giải quyết là rất đúng, vì nếu vấn đề không được giải quyết thỏa đáng và kịp thời, thì các nhà truyền giáo sẽ tiếp tục gặp thêm khó khăn với các cộng đồng Do Thái khắp nơi. Vừa tới Jerusalem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp rước, họ thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, nhưng có mấy kẻ thuộc đảng Pharisee đã tin đạo, đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân theo giới luật Môi-se. Đó là công vụ các sứ đồ chương 15 câu 4 câu 5. Thành phần phản đối sứ vụ của sứ đồ Phaolô và Barnabas là nhóm người Pharisee. Họ đòi phải buộc tín hữu dân ngoại, không phải là người Do Thái, phải làm lễ cắt bì và tuân giữ giới luật Môi-se thì mới được kể là tín hữu chính thức trong hội thánh. Vấn đề nghiêm trọng hơn là ở chỗ thành phần chống đối các nhà truyền giáo không phải chỉ là người Do Thái mà còn là những người Do Thái thuộc phái Pharisee, là thành phần trí thức trong Do Thái giáo. Họ tuân giữ giới luật truyền thống rất nghiêm và cũng rất nhiệt thành. Họ thuộc thành phần lãnh đạo trong Do Thái giáo, rất am hiểu kinh thánh và lề luật, cho nên ý kiến và quan điểm của họ rất khó phản bác trong bối cảnh xã hội Do Thái. Vì thế, khi phái đoàn các nhà truyền giáo từ Antioch lên Jerusalem, thì đây là cơ hội cho các sứ đồ và thành phần lãnh đạo trong hội thánh Jerusalem họp bàn. Khi xem lại diễn tiến của công đồng Jerusalem, chúng ta thấy vấn đề quan trọng, tình hình căng thẳng vì hai ý kiến không dung nạp nhau, bên nào cũng rất cứng rắn trong việc bảo vệ quan điểm của mình. Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 6 đến câu 21 cho thấy cả tiến trình hội nghị, bao gồm thời gian họ họp bàn khá lâu, khá nhiều, nhưng chưa đi đến một kết luận hay giải pháp nào. Thì tiếp theo, sứ đồ Phi-rơ nhắc lại cho mọi người là ngay từ ban đầu, Chúa đã chọn và dùng ông giảng tin lành cho dân ngoại. Rồi ông cũng nhấn mạnh đến sự kiện Đức Chúa Trời không phân biệt Do Thái, ngoại bang, nhưng đã ban Đức Thánh Linh cho tín nhân ngoại tộc, cũng y như cho tín nhân Do Thái. Chắc hẳn ông muốn nói đến trường hợp các tín nhân Samari và gia đình đội trưởng La Mã Cọt Nây, theo công vụ sứ đồ chương 8 và chương 10. Ông cũng phản bác lối giữ đạo theo truyền thống Do Thái, bảo rằng: "Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy." Đó là công vụ các sứ đồ chương 15, câu 10, câu 11. Tiếp theo lời sứ đồ Phi-rơ, đến phiên Phao-lô và Barnabas thuật lại chuyến đi truyền giáo vô cùng kỳ diệu khi họ được Đức Thánh Linh đồng bày tỏ quyền năng của Ngài qua nhiều dấu kỳ phép lạ, khiến cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại đáp ứng với tin lành. Cả hội nghị yên lặng lắng nghe, sau đó Gia-cơ đứng lên đúc kết. Ông nhắc lại điều Simon Phi-rơ làm chứng về sự kiện Đức Chúa Trời đoái thương dân ngoại, cũng chưng dẫn tiên tri A-mốt chương 9 câu 11-12 nói rằng mọi dân cầu khẩn danh Chúa sẽ được cứu. Và ông kết luận: "Vậy theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời, song khá viết thư dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Vì trải qua bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật Môi-se, vào mọi ngày Sa-bát trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy." Với những lời trên, Gia-cơ nêu lên hai điểm. Thứ nhất là chấp nhận người ngoại trở lại với Đức Chúa Trời bằng con đường đức tin, chứ không phải bằng việc tuân giữ giới luật, vì không ai giữ nổi, cho nên đừng khuấy rối họ. Điểm thứ hai, liên quan đến truyền thống sinh hoạt Do Thái theo giới luật Môi-se, thì tín hữu dân ngoại phải tránh những thói tục gây tổn thương cho lương tâm người Do Thái, đồng thời gây khó khăn cho sự giao tiếp và mối thông công trong hội thánh. Và ông đề nghị viết thư dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật Môi-se, vào mọi ngày Sa-bát trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy. Cả hội nghị bao gồm các sứ đồ, trưởng lão và cả hội thánh quyết định viết thư, rồi chọn hai người có uy tín trong hội thánh Jerusalem là Jude và Sila để tháp tùng với Phao-lô và Barnabas, đem thư về tận Antioch. Nội dung bức thư rất rõ ràng và đầy thẩm quyền như sau. Các sứ đồ, trưởng lão và anh em gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành Antioch trong xứ Syria và xứ Cilicia. Bởi từng nghe có một vài người trong vòng chúng ta chẳng lãnh mạng lệnh nào nơi chúng ta, tự lấy lời mình khuấy rối và biến loạn lòng các ngươi nữa, nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Barnabas và Phaolô đến nơi các ngươi. Hai người này vốn đã liều thân vì danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Vậy, chúng ta đã sai Giu-đe và Si-la đến để nói miệng với anh em về việc đó. Ấy là Đức Thánh Linh, và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Phần đầu bức thư khẳng định trật tự và thẩm quyền của các sứ đồ, của các trưởng lão và hội thánh Jerusalem, đồng thời nghiêm trách những cá nhân dùng ý riêng gây rối loạn, tác động đến tinh thần tín hữu, cho nên hội đồng đã họp lại, chọn những người đại diện phái đi cùng với sứ đồ Phaolô và Barnabas đem thư về Antioch. Nội dung chính của bức thư này tóm gọn trong câu 28-29. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Bức thư xác định, hội nghị quyết định hoàn toàn trong ý muốn Đức Thánh Linh nói lên rằng họ đang đi từng bước với Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời không chỉ hiện diện trong những người lãnh đạo mà trong cả hội thánh. Ngài không chỉ hiện diện mà còn soi sáng, hướng dẫn rất cụ thể và rất chi tiết. Thoạt nhìn hội nghị này, có lẽ chúng ta chỉ có thể thấy đây là công việc của tổ chức con người để giải quyết bất đồng. Nhưng nhìn vào sâu hơn, chúng ta lại thấy những con người, nhất là những người lãnh đạo họp bàn trong hội nghị này, là những người được Đức Thánh Linh sử dụng và sai phái. Họ sống gần Đức Thánh Linh, quen biết Đức Thánh Linh, yêu mến Đức Thánh Linh, tôn kính Đức Thánh Linh, tùng phục và vâng lời Đức Thánh Linh. Vì thế, những quyết định trong hội nghị không phải là quyết định của con người, nhưng là của Đức Thánh Linh, cho nên chính xác và đầy thẩm quyền. Công vụ các sứ đồ chương 15 cho chúng ta rút ra những nguyên tắc thiết yếu cho tổ chức của tất cả các hội thánh mọi thời đại.
Dù tôi đi lên núi hoặc leo xuống lưng đồi, dù tôi men theo suối hay lênh đênh biển khơi, Chúa Trời, chính mắt tôi thấy quyền năng lớn Chúa Trời. Nhiều khi tôi suy gẫm vì sao Chúa thương mình, đường tôi xưa u ám nay bao la ánh dương. Chính mắt tôi thấy quyền năng lớn Chúa Trời. Rồi đây bao lâu nữa để xa chốn dương trần, rồi đây bên chân Chúa luôn hân hoan hiển linh. Chính mắt tôi thấy quyền năng lớn Chúa Trời. Chúa Trời,
chân Chúa luôn hân hoan hiển vinh. Chính mắt tôi thấy quyền năng lớn Chúa trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.